26. Tại sao tôi lại không sáng tỏ? Trời đã mưa liên tục cả tuần, đất thì đẫm ướt và có những vũng nước lớn khắp dọc theo con đường. Mực nước đã lên cao trong những cái giếng và ếch nhái đang có một thời gian tuyệt vời, kêu rền rĩ không mệt mỏi suốt cả đêm dài. Dòng sông dâng đầy đang đe dọa chiếc cầu, nhưng những cơn mưa vẫn còn được ân cần mời gọi cho dù đã gây ra quá nhiều thiệt hại. Tuy nhiên, giờ đây trời từ từ trong sáng lại, có những mảng bầu trời xanh ngay trên đầu, và mặt trời buổi sáng đang làm tan các đám mây. Sẽ còn nhiều tháng nữa trước khi những chiếc lá của cây cối vừa được rửa sạch mới bị phủ lại lớp bụi mịn màu đỏ. Màu xanh của bầu trời quá thẳm đến độ nó làm bạn phải dừng lại và thán thốt. Bầu không khí đã được thanh lọc, và trong một tuần ngắn ngủi nữa thôi, mặt đất sẽ thình lình trở nên xanh ngát. Trong ánh nắng ban mai đó, sự bình an trải dài trên mặt đất. Một con két đơn độc đậu trên một cành cây khô của cội cây gần đó. Nó không rỉa lông mà ngồi rất yên lặng, nhưng cặp mắt đang chuyển động và tỉnh táo. Nó có màu xanh nhạt với cái mỏ đỏ chói và cái đuôi màu xanh lợt hơn. Bạn muốn sờ nó, cảm nhận màu sắc của nó, nhưng nếu bạn nhúc nhích, nó sẽ bay mất. Mặc dù nó hoàn toàn bất động như một ánh sáng xanh đông cứng, bạn có thể cảm nhận rằng nó cực kỳ sống động và dường như đem lại sự sống cho cành cây chết mà nó đang đậu. Nó đẹp một cách quá lạ lùng, làm bạn nín thở. Bạn hầu như không dám rời mắt khỏi nó, e rằng trong thoáng chốc nó sẽ biến mất đi chăng. Bạn đã thấy hàng tá những con két di chuyển ngoằn ngoèo, đậu dọc trên hàng dây điện hoặc rải rác khắp những cánh đồng bắp xanh non màu đỏ. Nhưng con chim đơn độc này dường như là nơi tập trung của toàn thể cuộc sống, của tất cả vẻ đẹp và sự hoàn hảo. Không có gì ngoài cái điểm màu xanh sống động này trên một cành cây đen sẫm nổi bật trên bầu trời xanh. Không hề có ngôn từ, không hề có ý tưởng trong tâm trí bạn. Thậm chí bạn còn không ý thức được rằng bạn đang không suy tưởng. Sự mãnh liệt của nó làm bạn phải rơi lệ và chớp mắt. Và chính sự chớp mắt đó có thể sẽ làm chim sợ mà bay đi chăng. Nhưng nó vẫn còn đó, bất động, quá bóng mượt, quá mảnh dẻ, với mỗi chiếc lông đúng vào vị trí của nó. Ắt chỉ một vài phút đã trôi qua thôi, nhưng vài phút này bao phủ cả ngày, cả năm và tất cả thời gian. Trong vài phút này thôi, tất cả cuộc sống hiện thể không hề có kết thúc hay bắt đầu. Đó không phải là một kinh nghiệm được tích lũy trong ký ức, một vật chết được giữ cho sống động bởi tư tưởng, mà tư tưởng dung cũng đang biến diệt tử vong. Nó hoàn toàn sống động, và vì thế không thể được tìm thấy trong những vật chết. Một người nào đó gọi to từ ngôi nhà bên kia khu vườn, và cành cây khô ấy bỗng nhiên trơ trọi. Có ba người hết thảy, một người đàn bà và hai người đàn ông, tất cả đều khá trẻ, và có lẽ vào khoảng 35. Họ đến sớm mới tắm rửa và mặc quần áo, và hiển nhiên là họ không thuộc vào hạng có nhiều tiền. Gương mặt ánh lên vẻ trí tuệ, mắt trong sáng và giản dị, không có cái nhìn bị che phủ vốn thường đi đôi với sự nhiều học vấn. Người đàn bà là em của người lớn tuổi nhất trong họ. Người đàn ông kia là chồng cô ta. Hết thảy chúng tôi đều ngồi trên một chiếc chiếu có đường viền màu đỏ ở hai đầu. Xe cộ gây tiếng ồn kinh khiếp. Một cửa sổ phải được đóng lại, còn cửa sổ kia mở ra trên một khu vườn tách biệt mà trong đó có một cội cây tàn trải rộng. Họ hơi bẽn lẽn, nhưng chẳng mấy chốc sẽ nói chuyện dễ dàng. Mặc dù gia đình chúng tôi giàu có, cả ba chúng tôi đã chọn một lối sống rất giản dị, không có nhiều đòi hỏi. Người Anh bắt đầu. Chúng tôi sống gần một ngôi làng nhỏ, đọc sách chút ít và quen có xu hướng tham thiền. Chúng tôi không có tham vọng được giàu sang và có chỉ đủ qua ngày. Tôi biết một số tiếng Phạn nào đó, nhưng ngại trích dẫn các kinh điển một cách có căn cứ. Em rể tôi thì chăm học hơn tôi, nhưng cả hai chúng tôi đều còn quá trẻ để được học thêm. Một mình nó thôi thì kiến thức có rất ít ý nghĩa. Nó chỉ có ít trong cái nghĩa là nó có thể hướng dẫn chúng tôi, giữ chúng tôi trên con đường ngay thẳng chân thật. Tôi tự hỏi, không biết kiến thức có giúp ích gì không? Nó không thể là một chướng ngại sao? Làm thế nào kiến thức lại có thể là một chướng ngại được chứ? Anh hỏi một cách khá băn khoăn. Chắc chắn là kiến thức luôn luôn hữu ích. Hữu ích trong cách nào? Giúp ích trong việc tìm kiếm Thượng Đế, trong việc sống một đời sống đạo đức. Có phải thế không? Một kỹ sư ắt phải có kiến thức để xây dựng một cây cầu, phát thảo những máy móc vân vân. Kiến thức thì cần thiết cho những ai quan tâm đến trật tự của sự vật. Nhà vật lý học phải có kiến thức, nó là một phần sự học vấn của anh ta, một phần của chính cuộc sống anh ta, và không có nó, anh ta không thể tiến triển được. Nhưng kiến thức có làm tâm trí tự do để khám phá không? Mặc dù kiến thức là cần thiết để đem ra sử dụng những điều đã được khám phá rồi, nhưng chắc chắn rằng trạng thái khám phá thật sự vốn thoát ra ngoài kiến thức. Không kiến thức, tôi có thể bị chệch ra khỏi con đường đưa đến Thượng Đế. Tại sao bạn không nên chệch ra khỏi con đường chứ? Có phải con đường được biểu thị một cách rất rõ ràng không? Và có phải mục đích thì rất xác định không? Và bạn muốn nói gì với từ kiến thức? Bằng từ kiến thức, tôi muốn nói tất cả những cái mà ta đã kinh nghiệm, đã đọc hoặc đã được dạy về Thượng Đế, và về những điều mà ta phải làm, những đức hạnh mà ta phải thực hành vân vân để tìm thấy Thượng Đế. Dĩ nhiên là tôi không đang đề cập đến kiến thức kỹ thuật. Có sự khác biệt quá nhiều giữa hai thứ không? Người kỹ sư đã được dạy cách thức hoàn thành các kết quả vật lý nào đó bằng sự áp dụng kiến thức mà con người đã thu thập qua hàng bao thế kỷ. Còn bạn thì được dạy cách thành tựu những kết quả bên trong nào đó bằng cách kiểm soát tư tưởng của bạn, trau dồi đức hạnh, làm việc thiện và vân vân. Tất cả những điều này đều là vấn đề kiến thức được gom góp qua hàng bao thế kỷ. Người kỹ sư có sách vở và thầy dạy của anh ta, cũng như bạn có sách vở và thầy dạy của mình. Cả hai đều được dạy một kỹ thuật, và cả hai đều tham cầu thành tựu một mục đích. Bạn theo cách của bạn, còn anh ta theo cách của anh ta. Cả hai bạn đều theo đuổi những kết quả. Và Thượng Đế hay chân lý có phải là một kết quả không? Nếu đúng là vậy thì nó được kết tạo bởi kiến thức. Và cái gì được kết lại thành thì cái đó có thể bị xé nát ra từng mảnh. Vì vậy, kiến thức có giúp ích gì trong việc khám phá thực tại không? Tôi không chắc chút nào rằng nó không hữu ích. Thưa ông, dù ông nói gì đi nữa. Người chồng trả lời, không kiến thức, làm sao ta có thể bước đi trên con đường đạo được chứ? Nếu mục đích là tỉnh lại, nếu nó là một vật chết không chuyển động, thì một hay nhiều con đường mới có thể dẫn đến nó được. Nhưng thực tại, Thượng Đế hoặc bất cứ tên gọi gì bạn có thể gán cho nó, có phải là một chỗ ở cố định với một địa chỉ thường trú không? Dĩ nhiên là không rồi, người Anh hăm hở nói. Vậy thì, làm thế nào có thể có một con đường đi đến nó được chứ? Chắc
chắn là chân lý không hề có đường vào.
Trong trường hợp đó, nhiệm vụ của kiến thức là gì? Người chồng hỏi.
Bạn là kết quả của những gì bạn đã được dạy. Các kinh nghiệm của bạn đều dựa trên sự quy định đó. Và đến phiên các kinh nghiệm của bạn tăng cường hoặc cải biến sự quy định của bạn. Bạn giống như một cái máy hát. Có lẽ chơi nhiều đĩa hát khác nhau, nhưng vẫn là cái máy hát. Và những đĩa hát mà bạn chơi được tạo nên bởi những gì bạn đã được dạy. Dù là bởi người khác hay bởi chính những kinh nghiệm của bạn, điều đó là thế, phải không?
Vâng, thưa ông, người anh trả lời.
Nhưng không có một phần nào của tôi mà đã không được dạy sao?
Có không? Chắc chắn là cái mà bạn gọi là Atman, ngã thể, linh hồn, bản ngã cao hơn, vân vân, thì vẫn còn nằm trong lãnh vực của những gì mà bạn đã đọc hay đã được dạy.
Các phát biểu của ông rất là rõ ràng và có ý nghĩa. Ta phải tin, bất chấp ta thế nào đi nữa. Người anh nói.
Nếu bạn chỉ bị thuyết phục thôi, thì bạn không thấy được chân lý của điều đó. Chân lý không phải là vấn đề xác tín hay đồng ý. Bạn có thể đồng ý hoặc không đồng ý về những ý kiến hoặc những kết luận. Nhưng một thực kiện không cần sự đồng ý. Nó là vậy như thị. Nếu một khi bạn thấy được cho chính mình rằng những gì đã được nói là một thực kiện, thì bạn không chỉ thuần bị thuyết phục mà thôi. Tâm trí bạn đã trải qua một cuộc chuyển hóa tận căn để. Nó không còn nhìn sự kiện qua một bức màn xác tín hay tin tưởng. Nó tiếp cận chân lý hay thượng đế mà không hề có kiến thức. Không hề có bất cứ sự ghi chép nào, bất cứ cái đĩa hát nào. Cái đĩa hát là cái tôi, cái ngã, cái kẻ kiêu ngạo, tự phụ, cái kẻ biết, cái kẻ đã được dạy, cái kẻ đã hành trì đức hạnh, và cái kẻ đang ở trong trạng thái xung đột với thực kiện.
Vậy thì tại sao chúng tôi phải cố gắng để thu đạt kiến thức chứ?
Người chồng hỏi.
Không phải kiến thức là một phần cốt yếu của cuộc sống chúng ta sao?
Khi có một sự tỏ thông về bản ngã, thì kiến thức sẽ có vị trí đúng đắn của nó. Nhưng nếu không có sự tỏ thông này, thì sự theo đuổi kiến thức về chính mình sẽ đem lại cảm giác về sự đắc thành. Về việc đạt đến một nơi nào đó, nó cũng gây kích động và vui thú như là sự thành công trong đời thường vậy.
Ta có thể từ bỏ những sự vật bên ngoài của cuộc sống, nhưng trong việc phấn đấu để đạt được kiến thức về chính mình, vẫn có cái cảm giác của sự thành tựu của người săn đuổi bắt được vật bị săn đuổi. Mà điều này cũng giống với cảm giác thỏa mãn trong việc thu đạt ở thế gian. Không hề có sự thông hiểu về bản ngã, về cái tôi, về cái ngã qua sự tích lũy kiến thức. Về cái đã là hoặc cái đang là bao giờ. Sự tích lũy làm méo mó nhận thức và không thể thông hiểu bản ngã trong những hoạt động hàng ngày của nó. Trong những phản ứng quỷ quyệt và nhanh nhạy của nó khi tâm trí nặng oằn kiến thức.
Bao lâu mà tâm trí còn bị gánh nặng bởi kiến thức và tự thân nó là hậu quả của kiến thức, thì nó có thể sẽ không bao giờ mới, không bao giờ không hủ hóa suy đồi cả.
Tôi được xin phép hỏi một câu. Người phụ nữ nói một cách khá bối rối.
Cô đã yên lặng lắng nghe, ngại đặt những câu hỏi vì kính trọng chồng. Nhưng giờ đây, vì hai người kia đã yên lặng một cách miễn cưỡng, nên cô mới nói thẳng ra ý kiến của mình.
Tôi muốn hỏi, nếu tôi được phép, tại sao một người thì có sự sáng tỏ bên trong, tuệ giác, còn những người khác thì chỉ thấy những chi tiết khác nhau và không có khả năng hiểu thấu cái toàn thể? Tại sao tất cả chúng tôi không thể có sự sáng tỏ hay tuệ giác này. Cái khả năng thấy được cái toàn thể mà dường như ông có nó. Tại sao người thì có nó, còn người khác thì lại không? Cô có nghĩ đó là do thiên bẩm không?
Dường như thế, cô trả lời. Tuy nhiên, như vậy có nghĩa là thần thánh thiên vị, và thế là có rất ít cơ hội cho những người còn lại chúng tôi. Tôi hy vọng điều đó không phải như thế.
Chúng ta hãy cùng tìm hiểu điều đó xem. Nào, tại sao cô lại hỏi câu này?
Vì một lý do đơn giản và rõ ràng rằng tôi muốn có được cái tuệ giác sâu xa đó.
Giờ đây, cô đã không còn rụt rè nữa và cũng hăm hở nói như hai người kia.
Vì thế, sự tìm hiểu của cô được thúc đẩy bởi tham muốn đạt được một cái gì đó. Thu đạt, đắc thành hay trở thành một cái gì đó. Ngụ ý một tiến trình tích lũy và sự đồng hóa với những gì đã được tích lũy, không đúng thế sao?
Đúng vậy, thưa ông.
Đạt được cũng ngụ ý có sự so sánh, phải không?
Cô, kẻ không có tuệ giác đó đang so sánh mình với một người nào đó có tuệ giác.
Đúng thế.
Nhưng mọi sự so sánh như thế hiển nhiên là hậu quả của sự thèm muốn. Và tuệ giác có được đánh thức bằng thèm muốn không?
Không, tôi cho là không.
Thế giới tràn ngập thèm muốn, tham lam. Điều đó có thể được thấy trong sự không ngừng theo đuổi thành công, trong liên hệ của đệ tử đối với thầy, của thầy đối với bậc thầy cao hơn, và mãi mãi không dừng. Điều đó quả có phát triển một số khả năng nào đó. Nhưng sự trực thức hoàn toàn, sự tỉnh thức hoàn toàn có phải là một khả năng như thế không? Có phải nó dựa trên sự thèm muốn, tham lam không? Hay nó chỉ hiện thực khi nào tất cả mọi tham cầu thủ đắc đều đã chấm dứt? Cô hiểu không?
Tôi không nghĩ là tôi hiểu.
Lòng tham muốn thủ đắc vốn dựa trên tính kiêu ngạo tự phụ, phải không?
Cô lưỡng lự và sau đó chậm rãi nói.
Giờ vì ông chỉ nó ra, tôi thấy rằng một cách căn bản nó là vậy.
Vì thế, chính tính kiêu ngạo tự phụ trong nghĩa rộng cũng như trong nghĩa tầm thường đang khiến cô đặt câu hỏi này.
Tôi e rằng điều đó cũng đúng nữa.
Nói cách khác, cô đang hỏi câu hỏi này vì tham muốn được thành công. Vậy có thể nào câu hỏi tương tự này? Tại sao tôi lại không có tuệ giác sâu xa chứ?
Được hỏi mà không có sự thèm muốn, không có bất kỳ sự nhấn mạnh nào vào cái tôi cả không?
Tôi không biết.
Bao lâu mà tâm trí vẫn còn bị buộc chặt vào một động cơ thì có thể có bất kỳ sự tìm hiểu thẩm tra nào không? Bao lâu mà tư tưởng còn bị tập trung vào thèm muốn, vào sự ngạo mạn tự đắc, vào tham cầu được thành công, thì nó có thể thư thả đi xa và đi một cách tự do không?
Để thật sự tìm hiểu, không phải cái trung tâm ắt cần phải chấm dứt sau.
Có phải ông muốn nói rằng thèm muốn hay tham vọng mà nó vốn là tham muốn được là hay được trở nên là một cái gì đó cần phải hoàn toàn bạc mất nếu ta muốn có sự sáng tỏ hay tuệ giác sâu xa này không?
Nếu điều đó có thể lại được chỉ ra lần nữa, cô muốn sở hữu cái khả năng đó. Vì thế, cô sẽ bắt đầu kỷ luật mình để đạt được nó.
Cô, người thích trở thành kẻ chiếm hữu, vẫn là quan trọng, chứ không phải tự thân cái khả năng đó.
Cái khả năng này chỉ phát sinh khi nào tâm trí không còn bất cứ động cơ thuộc bất cứ loại nào.
Nhưng hồi nãy ông có nói, thưa ông, rằng tâm trí là kết quả của thời gian, của kiến thức, của động cơ. Và làm sao một tâm trí như thế có thể hiện hữu mà không có bất kỳ động cơ nào cả chứ? Hãy đặt câu hỏi ấy cho chính mình, không chỉ có tính cách ngôn từ cạn cợt, mà một cách nghiêm túc, cũng như thể người đói đang cần thức ăn. Khi cô đang hỏi, đang tìm hiểu, thì điều quan trọng là phải tự khám phá ra cho chính mình nguyên nhân sự tìm hiểu của mình. Cô có thể hỏi vì thèm muốn, hoặc cô có thể hỏi mà không có bất cứ động cơ nào. Cái trạng thái tâm thức dũng đang thật sự tìm hiểu cái khả năng nhận thức viên dung toàn triệt. Ấy là một trạng thái khiêm nhường triệt để, yên lặng triệt để. Và chính cái trạng thái khiêm nhường này, cái trạng thái yên lặng này lại là tự thân cái khả năng đó vậy. Nó không phải là một cái gì có thể thủ đắc được.